This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tĩnh chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu do Hoàng Tĩnh thực hiện với những cái sưu tầm, những cái chuyện xưa thưa quý vị. Bởi vì có rất là nhiều nơi ở miền Nam của mình ngày xưa mình đã đi qua, mình đã ở đó, mình đã nghe nói tới, hay hoặc là mình đã được đọc ở đâu đó riết rồi. Những cái địa danh đó nó cũng đã trở thành quen thuộc, nhưng mà chắc ít khi mà mình có dịp mình tìm hiểu tại sao nó lại có tên như vậy ha thưa quý vị. Thì những bài viết, những sưu tầm này được hình thành theo những cái tài liệu từ một số những cái sách cũ của các học giả miền Nam như là cụ Vương Hồng Sởn, cụ Sơn Nam, vân vân, với mục đích không phải mục đích là chia sẻ những cái hiểu biết của các bậc tiền bối về tên gọi của một số những cái địa phương, những cái địa danh, rồi những cái chuyện xưa, chuyện cũ trên quê hương mình. Và thưa quý vị, trong những cái lần trước thì Hoàng Tĩnh đã gửi đến cho quý vị về phần xe ở Sài Gòn như thế nào. Thì ngày hôm nay cũng ở tại Sài Gòn thì Hoàng Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng nhớ về cái ngôi chợ mà nếu mà quý vị sống ở cái khu trung tâm của Sài Gòn thì ngoài cái chợ Bến Thành, chợ Bến Thành thì Hoàng Tĩnh cũng đã có chia sẻ gửi đến cho quý vị rồi đó. Thì chúng ta còn có một cái ngôi chợ gọi là chợ cũ Sài Gòn. Thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng nhớ về cái chợ cũ Sài Gòn. Đây là một cái bài viết tác giả đó là Phan Pei của cái chuyện xưa. Xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi cái bài viết này nhé thưa quý vị. Thưa quý vị, chợ cũ là một cái tên gọi của cái khu chợ nằm giữa cái tứ giác của những cái con đường mà ngày nay có tên là đường Nguyễn Huệ, đường Ngô Đức Kế, đường Hải Triều và đường Hồ Tùng Mậu. Tuy nhiên thì thưa quý vị, thực tế thì nó còn lan rộng hơn ra phía những cái đường như đường Hàm Nghi, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Tôn Thất Đạm, thậm chí là ra tận tới cái góc đường Pasteur và đường Hàm Nghi thưa quý vị. Thì đây là một cái khu chợ nằm lọt khỏm giữa trung tâm của Sài Gòn và cũng đã chứng kiến bao nhiêu là những cái sự thay đổi từ cuối thế kỷ thứ 19 tròn cái thế kỷ thứ 20 và những năm đầu của cái thế kỷ thứ 21 nó cũng có luôn thưa quý vị. Dù là một cái khu chợ không có chính thức, không có nhà lồng, nhưng mà nơi đây thì hàng hóa rất là phong phú, như là một cái khu chợ tạp hóa lớn. Có thể tìm mua bất kỳ những cái thứ gì trước năm 1975. Những cái mặt hàng nổi tiếng ở chợ cũ đó là mua bánh mì hay hoặc là chợ của những cái con thú nuôi thưa quý vị. Quý vị không biết không, quý vị nhớ ngày xưa thì người ta kêu là chợ chó thưa quý vị đó, ở Sài Gòn đó, hay hoặc là chợ vải vóc, cũng như là nhiều những cái loại khác nữa đều có ở cái chợ cũ. Thì thưa quý vị, ngoài ra thì cái khu chợ trên đường Tôn Thất Đạm được xem như là chợ của nhà giàu, bởi vì có những cái gian hàng bán thực phẩm mà người ta gọi là đa bán thực phẩm cao cấp, cũng như là những cái đồ hộp của Hoa Kỳ, của Mỹ thưa quý vị. Đó, nguồn gốc của chợ cũ xuất phát từ thế kỷ thứ 17 khi mà người Việt đến đây để mà lập nghiệp ở phương Nam, ghe thuyền buôn bán tấp nập ở ven sông Bến Nghé, ở cái vị trí ngày nay là cái bến Bạch Đằng á. Thì thưa quý vị, ngày xưa khi mà chúa Nguyễn Ánh cho xây cái thành Phiên An, tức là thành Quy, vào cuối thế kỷ thứ 17, rồi sau đó là vua Minh Mạng xây thành Gia Định, được còn gọi là thành Phụng á, thì năm 1836, bởi vì bến sông này nó nằm gần cái thành Gia Định, dùng cho cái khách vãng lai cũng như là lính đi vào thành, vì vậy mà được gọi là Bến Thành theo như cái tài liệu này. Tức là cái bến trước khi mà vào thành và cái khu chợ ở cái bến sông, vị trí mà gần cái cột cờ thủ ngữ ở dọc theo cái bến Bạch Đằng đó thưa quý vị, cũng được gọi là cái chợ Bến Thành, đó là cái ngôi chợ thứ nhất, chợ đầu tiên của ngày xa xưa. Và để thuyền bè vào tận cái thành Gia Định, ngay đầu của chợ Bến Thành thì có một cái con kênh đào được hình thành mang tên là Kênh Lớn, nằm ở vị trí tương ứng với toàn bộ những cái con đường Nguyễn Huệ ngày nay đó. Đó. Ngoài cái tên là Kênh Lớn do chính quyền đặt ra thì người dân lúc bấy giờ còn gọi là Kênh Chợ Vải, do dọc cái mé kênh có nhiều Hoa Kiều tập trung bán vải vóc. Chợ Bến Thành thứ nhất này được xây bằng gạch, còn cái sườn thì bằng gỗ, cái ngói ở trên thì lập tranh, thưa quý vị, chưa có ngói. Cái nơi bến sông này nó thuận lợi cho ghe thuyền ở trong nước và cũng như là ở ngoài nước lui tới, vì thế mà cái việc buôn bán cũng đã trở nên rất là sầm uất, thưa quý vị. Và từ khi mà xuất hiện cho đến khi mà quân Pháp tiến vào đánh Gia Định thì chợ Bến Thành thời ban đầu này nó đã có 2 lần bị san bằng rồi lại được hồi sinh một cách thiệt là mạnh mẽ. Lần đầu đó là sau cái loạn Lê Văn Khôi vào năm 1835. Cái lần thứ hai đó là cái lần mà Pháp chiếm thành Gia Định, tức là năm 1859. Ngay sau khi mà Pháp hạ thành Gia Định năm 1859 thì ngay lập tức họ đã cho khôi phục lại cái chợ Bến Thành. Nhưng mà nó không có nằm ở cái vị trí cũ nữa mà nó lại lùi vào ở bên trong, ở cái khu vực mà giữa 4 cái con đường hiện nay như Hòa Tính có nói lúc đầu, đó là đường Ngô Đức Kế, đường Nguyễn Huệ, đường Hồ Tùng Mậu cũng như là đường Hải Triều đó. Tức là cái vị trí của cái cao ốc bây giờ người ta kêu là cái cao ốc 68 tầng Bitexco, cũng như là gần cái kho bạc, sau này người ta kêu là kho bạc thành phố đó. Thì từ sông Sài Gòn mà nhìn vô chợ Bến Thành, chợ thứ hai đó, nằm ở bên tay trái, nhìn ra cái kinh chợ Giải. Thì cái lúc này kinh chợ Giải, tức là kinh lớn, được người Pháp gọi là Grand Canal, sau đó thì trở thành là kinh Channel, đặt theo cái tên của đô đốc Channel, thưa quý vị. Thì cái ngôi chợ Bến Thành, cái chợ thứ hai này được xây dựng rất là nhanh và hoạt động từ năm 1860 với 5 gian cột gỗ mái lá. Và sau khi mà được xây lại thì chợ Bến Thành này ngay lập tức tấp nập ghe thuyền các nơi đổ đến để mà mua bán chật kín luôn cả cái chợ vải ở phía trước của chợ, cũng như là cái rạch cầu xấu. Rạch cầu xấu sau này họ lắp đi đó mà trở thành một cái con đường mà ngày nay đó, cái con đường Hàm Nghi á. Lúc trước đó là cái rạch cầu xấu, thì quý vị, ngay cái góc trái của chợ đó là 2 cái đường nước chở hàng hóa cũng như là khách đi chợ. Đến năm 1887, kinh Channel, tức là cái kinh chợ vải, bị lắp thành cái đại lộ Channel đó. Dân lúc đó gọi là cái đường Kinh Lấp, từ năm 1955 thì đổi tên thành đại lộ Nguyễn Huệ. Hai bên đường thì nhà cửa của người Việt, Hoa Kiều, rồi Ấn Kiều, rồi Miên, vân vân, san sát buôn bán sầm uất, đến mức mà xung quanh chợ là hàng loạt những cái nhà hàng, những cái khách sạn, thậm chí còn có cả những cái tòa soạn báo nữa, thưa quý vị. Sau đó đến năm 1894 thì cái ý định xây chợ mới được mang ra bàn thảo để mà thay thế cho cái ngôi chợ đã giống như kiểu mà lâu ngày rồi, cũ, mà sau này người ta kêu cái từ là xuống cấp đó. Nhưng mà cái lúc đó thì thành phố cũng đang có những cái công trình xây dựng quan trọng khác lúc bấy giờ mà sau này rất là nổi tiếng, đó là tòa thị chính, tòa đô chính đó, thưa quý vị, hay hoặc là Hạ Nghị Viện ngày xưa, tức là nhà hát lớn thành phố bây giờ đó. Và cũng bởi vì tổn phí cho những cái việc này nó quá lớn, cho nên cái việc mà xây dựng một ngôi chợ mới kiên cố hơn vẫn chưa được xem xét. Thì thưa quý vị, tuy nhiên sau đó thì cái ngôi chợ này ngày càng cũ nát đi, cùng với đó đó là cái kinh chợ vải, nhiều rác nó bốc mùi hôi thối ngay trước dinh xã Tây, tức là cái tòa thị chính á. Đó, đến cái mức mà cư dân xung quanh làm đơn phản đối lên hội đồng của thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ. Và đến đầu thế kỷ thứ 20 thì thưa quý vị, chợ Bến Thành thứ hai bị trải qua nhiều cơn bão, những cái trận hỏa hoạn thì có một cái nguy cơ hỏa hoạn cao ảnh hưởng đến xung quanh, có thể sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Và với cái tình trạng như vậy, và cũng để tránh đi cái tai họa, thì người ta phải phá cái chợ, chỉ còn lại cái gian hàng thịt có cái mái tôn nhẹ cho nên để lại. Đồng thời thì chính quyền lúc bấy giờ cũng khẩn cấp xây dựng cái chợ mới, tìm lựa chọn một cái địa điểm để xây cất để mà phục vụ cho nhu cầu buôn bán sầm uất ngày càng phát triển thưa quý vị. Chợ Bến Thành mới, tức là cái ngôi chợ thứ ba được xây dựng vào năm 1912 và hoàn thành trong 2 năm. Địa điểm được lựa chọn là nằm gần cái ga xe lửa, cái tuyến đường Sài Gòn Mỹ Tho, tức là cái địa điểm chợ Bến Thành ngày nay. Thưa quý vị, lúc đó thì cái chợ Bến Thành nó chỉ là một cái ao đầm thôi. Thì thưa quý vị, cái ngôi chợ cũ được giải tán, chỉ còn lại một trong năm gian cũ. Như chúng tôi nói là nó lập tôn, cũng như là vài cái quầy hàng ở đường Da Đen sau năm 1955. Đó là cái con đường có tên là đường Võ Di Nguy, nay người ta kêu là con đường Hồ Tùng Mậu. Và cái vị trí đó được người dân Sài Gòn lúc bấy giờ quen gọi là chợ cũ, tiếp tục tồn tại thêm hơn một thế kỷ nữa. Từ cái lúc viết cái này thì tức là giữa thập niên năm 1910 thì cái tên gọi chợ cũ mới bắt đầu được người dân quen gọi là cái chợ cũ. Chợ cũ thì vị trí trung tâm của chợ cũ, tức là cái chợ Bến Thành thứ hai thưa quý vị, đó được giải tỏa để mà làm cái quảng trường có tên là quảng trường Gambetta, đặt theo tên của Léon Gambetta là thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao của Cộng hòa Pháp trong hai năm 1881-1882. Và tượng đài của ông Gambetta được dời từ cái ngã tư Norodom Pellegrin, đó tức là đường Pasteur thưa quý vị, về chính giữa cái quãng đường này. Đó, vị trí đặt cái tượng Gambetta chính là cái ốc cái cao ốc Bitesco Financial Tower 68 ngày nay đó thưa quý vị. Tuy nhiên cái tượng đài Gambetta ở cái vị trí này nó cũng không được bao lâu thì lại bị dời qua vườn ông thượng. Vườn ông thượng tức là cái công viên Táo Đạn thưa quý vị, bởi vì cái khu quảng trường này lại được sửa chữa để mà xây dựng, tức là người ta sau này người ta có một cái từ gọi là quy hoạch để mà xây dựng cái kho bạc, người ta kêu là Trésor Public, thay thế cho cái kho bạc cũ nằm ở đầu đường Catinat, cái vị trí của cái khám Catinat nổi tiếng đó thưa quý vị. Ngày nay thì tòa nhà kho bạc này vẫn còn nằm ở trên đường Nguyễn Huệ, giáp với cả cao ốc Bitesco ở bên đường Hàm Nghi và đường Hải Triều. Thì thưa quý vị, như vậy thì cái chợ cũ là tên gọi của chợ Bến Thành thứ hai, nằm ở vị trí trung tâm, đó là một cái tòa nhà gọi là tòa nhà kho bạc thành phố và cao ốc Bitesco hiện nay đó. Hiện nay thì các gian hàng ở chợ cũ chủ yếu là tập trung ở hai con đường, người ta kêu là đường Tôn Tất Đạm và cái con đường Hồ Tùng Mậu thưa quý vị. Đó, thì dù chợ Bến Thành cũ này bị giải tỏa ở một cái vị trí nói trên để mà dời qua cái chợ Bến Thành mới, nhưng mà chợ cũ vẫn tiếp tục hoạt động dù không còn cái khu nhà lồng, tồn tại thêm hàng trăm năm sau đó nữa, thậm chí còn lan rộng ra phía đại lộ Canton. Đại lộ Canton tức ngày nay kêu là đại lộ Hàm Nghi thưa quý vị, tràn qua đường ngày xưa ta kêu là đường Atran, tức là đường Võ Di Nguy, rồi chạy qua bên đường Chano tức là đường Tôn Thất Đạm, hay hoặc là chạy qua bên Hamelin, đường Huỳnh Thúc Kháng, hay hoặc là đường Pellegrin, tức là đường Pasteur. Đó. Cái thời điểm mà thập niên năm 1960 thì chợ cũ buôn bán rất là nhộn nhịp ở trên vỉa hè của đại lộ Hàm Nghi, cũng như là những cái con đường mà xung quanh đó. Chúng ta có thể thấy lại được qua những cái loạt ảnh xưa mà nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ về cái chợ cũ xưa thì quý vị sẽ thấy được những cái loạt ảnh ngày xưa, xưa thiệt là xưa. Trên những cái web như là hay hoặc là trên cái Facebook Sài Gòn xưa quý vị cũng sẽ thấy được. Thì cái việc mà cái khu chợ cũ vẫn được duy trì, thậm chí là mở rộng ra ở phía con đường Tôn Thất Đạm là một cái nơi không liên quan trực tiếp đến chợ Bến Thành thứ hai, thì xuất phát từ cái nhu cầu đi chợ của cư dân ở cái khu vực này, nó tiện cũng như là nó gần nhà hơn là mình phải cuốc bộ đến cái ngôi chợ Bến Thành mới đó ha. Dọc hai bên đường Tôn Thất Đạm thì người ta cũng bày ra những cái sạp che dù để mà buôn bán đủ những cái loại hàng hóa, rau củ, cá mắm thịt tà vân vân. Như vậy thì cái khu vực ở các đường cắt với đường đại lộ Hàm Nghi là Võ Di Nguy, nay là đường Hồ Tùng Mậu, hoặc là đường Tôn Thất Đạm, đường Pasteur, đường Huỳnh Thúc Kháng, được người Sài Gòn là gọi là chợ cũ. Còn cái khu vực mà chợ cũ chính gốc thì nằm ở khoảng giữa của cái đường Hàm Nghi và đường Nguyễn Huệ đó, thì không được gọi là chợ cũ bởi vì từ lâu rồi nó được xây dựng những cái công sở nguy nga lớn lao hơn, thưa quý vị. Chỉ đến sau này, thưa quý vị, tức là năm ngoái đi, đến cuối năm 2021 thì chính quyền của cái thành phố này cũng đã ra một quyết định là giải tỏa hoàn toàn cái khu chợ cũ nói trên đó. Thông tin thì được đưa ra ngay cái thời điểm cuối năm vừa qua đã khiến cho nhiều tiểu thương gắn bó với chợ mấy chục năm trời, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần là mình sẽ không còn thấy diễn cái chợ cũ, nhưng mà họ cũng luyến tiếc, họ cũng cảm thấy họ rất là tiếc nuối về cái ngôi chợ mà họ thân quen này rồi, phải không thưa quý vị? Thì nghe nói là dự kiến là đến tháng sau này nè, tức là tháng 6 của năm 2022 thì chợ cũ sẽ chính thức giải tỏa sau khi mà nhiều lần có thông báo là dẹp chợ bất thành đó, thưa quý vị ha. Thì khi mà nói về cái chợ thú ngày xưa thì không rõ thì cái khu chợ thú nuôi này nó hình thành từ lúc nào, thì theo như tác giả Ngô Kế Tựu thì có lẽ thì cũng như là ở bên đường Tôn Thất Đàm hồi đầu của thập niên năm 1950, thì đó nó chỉ là vài mươi sạp chợ tụ họp buôn bán những cái thứ cần thiết cho nhu cầu dân chúng ở quanh vùng. Rồi qua thời gian, qua năm tháng, theo cái kiểu mà buôn có bạn, bán có phường, thì nhiều người kéo nhau họ dựng sạp ở bên lề đường, họ bày bán, họ tụ họp thành những cái khu chợ. Thì cái chợ thú nuôi ngày xưa người ta kêu là chợ chó, quý vị không biết cái gì nhớ không đó, thì chợ thú nuôi đó chỉ là một cái đoạn ngắn hơn khoảng trăm thước trên cái vỉa hè của cái con đường Hàm Nghi. Thì lúc bây giờ thì người ta bày bán ở phía dưới của ngã tư của con đường Công Lý, sau này người ta kêu là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, qua bến đến bên cái ngã tư Pasteur, có một cái chỗ dựng sạp bằng tôn, tối về thì sập xuống khóa lại, có chỗ che dù, rồi căng bạt, rồi buôn bán đủ loại thú nuôi hết trơn, thưa quý vị. Có khi người ta mang gà đá, ta kêu gà chọi ra đá bên đường, bên trên đường xe lửa giữa con đường Hàm Nghi đó, thì người đi đường họ dừng lại họ xem rất là đông, rồi có khi lấn ra tới lòng đường xe chạy, không biết là quý vị có nhớ hay không. Sau năm 1975 thì chợ thú nuôi này, chợ cũ nó cũng ngưng bán một thời gian ngắn. Vài năm thì chợ này nó họp lại, cũng bán chó, bán mèo, bán cá cảnh, bán gà đá. Thì người ta kêu là sau cái thời gian mà khốn khổ đó, thời gian đổi đời đó, thì nhiều người đi trại về bị thất nghiệp, không biết làm gì thì nên theo bạn bè ra chợ, thì cũng bán buôn ở trên đường Hàm Nghi kiếm sống qua ngày. Đến năm 1990, thập niên đó, thì đường này giải tỏa và một số người tập trung qua tuốt ở dưới quận 5 ở đường Lê Hồng Phong, đường Petrus ký cũ, thưa quý vị, để mà họ lại mua bán, thưa quý vị. Đó, thì đó là những cái điều mà tỉnh muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị thêm ha. Thì cái con đường Tôn Thất Đạm và thời Pháp có mang tên là Chano. Sau năm 1955 thì thưa quý vị, sau năm 1955 thì được đặt tên là Tôn Thất Đạm. Tôn Thất Đạm là một cái nhân vật lịch sử, con của Tôn Thất Thuyết, anh của Tôn Thất Hiệp. Tuy nhiên thưa quý vị, sau năm 1975 tên đường này bị đổi thành là tên đường Tôn Thất Đạm, thưa quý vị nha. Đó là những điều Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Quê Hương Bến Yêu ngày hôm nay, để chúng ta nhớ về chợ cũ Sài Gòn nhé, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi, chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong lần sau nghe.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sóng vui tươi nở.